Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, câu 26 đến câu 38. Khi ấy thiên thần Gabriel được Thiên Chúa sai đến một thành xứ Galilea tên là Nazareth, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc chi họ David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: "Kính chào trinh nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ." Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: "Maria, đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này, trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu David tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cóp và triều đại người sẽ vô tận." Nhưng Maria thưa với thiên thần: "Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam." Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ, và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế đấng trinh nữ sinh ra sẽ là đấng thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave, chị họ trinh nữ, cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, và nay đã mang thai được 6 tháng. Người mà thiên hạ gọi là son sẻ, vì không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được." Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền." Và thiên thần cáo biệt trinh nữ. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay khởi đầu bằng trạng ngữ chỉ thời gian. Tháng thứ 6. Đây là thời gian tính từ khi ông Zacharia nhận được thị kiến trong đền thờ về việc bà Elizabeth thụ thai Gioan Tẩy Giả. Đó cũng là lý do tại sao ngày nay giáo hội mừng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả vào ngày 24 tháng 6, tức là 6 tháng trước ngày Giáng sinh của Đức Giêsu. Lời sứ thần chào Đức Maria: "Kính chào trinh nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng bà." Gợi cho chúng ta nhớ đến lời của sứ thần đã nói với ông Gideon trong sách Thẩm Phán hay sách Thủ Lãnh chương 6, ám chỉ một người được Thiên Chúa phù hộ độ trì để thi hành một nhiệm vụ đặc biệt. Cũng vậy, danh từ ngai vàng vua David gợi cho chúng ta nhớ đến lời hứa của ngôn sứ Nathan với vua David trong chương 7 sách Samuel quyển thứ 2, rằng một người con sẽ được sinh ra và người con đó sẽ trị vì trên ngai vàng David đến muôn đời. Bài tin mừng hôm nay thuật lại hai cuộc truyền tin và hai sứ mạng. Trong biến cố truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria về cuộc nhập thể của Đức Giêsu cũng nhắc tới cuộc truyền tin cho ông Zacharia về cuộc hạ sinh của Gioan Tẩy Giả. Trong cả hai sự kiện, sứ thần Gabriel đều hiện ra với người nhận lãnh sứ mệnh qua một thị kiến. Cả hai lần sứ thần đều trấn an: "Đừng sợ." Sau khi loan báo sứ điệp của Thiên Chúa, cả ông Zacharia và Đức Maria đều từ chối, và cũng cả hai lần sứ thần đều dùng các dấu chỉ để xác nhận sứ điệp mà mình đang công bố. Trong biến cố truyền tin cho Đức Maria, lời công bố lại bày tỏ Đức Giêsu là Con Vua David, là Con Đấng Tối Cao. Đấng Tối Cao cũng chính là tước hiệu được sách tin mừng theo Thánh Luca thường dùng để nói về Thiên Chúa, Đấng Toàn Năng Vô Biên. Lời Đức Maria đáp lại lời công bố của sứ thần Gabriel không đơn thuần là sự phản đối mệnh lệnh của Thiên Chúa, nhưng đúng hơn là để phản đối việc mà theo quan niệm tự nhiên là việc liên hệ giới tính với người đàn ông. Đó cũng là lý do khiến sứ thần phải giải thích rõ ràng hơn cho Đức Maria về vai trò của Chúa Thánh Thần trong cuộc thụ thai hài nhi Giêsu. Theo tin mừng của Thánh Luca, việc thụ thai mà vẫn còn đồng trinh của Đức Maria hoàn toàn do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Đó là điều giúp chúng ta hiểu hơn tương quan của hài nhi Giêsu với Gia-vê Thiên Chúa. Đức Giêsu chính là Con Thiên Chúa. Hơn nữa, sứ thần Gabriel đã dùng chính sự kiện bà Elizabeth thụ thai trong lúc tuổi già làm dấu hiệu cho thấy quyền năng và kế hoạch của Thiên Chúa trong lịch sử nhân loại. Vì nếu một phụ nữ đã cao niên mà còn thụ thai, thì chẳng có gì phải nghi ngờ việc Đức Maria thụ thai mà không cần phải liên hệ với người đàn ông. Vì sứ thần khẳng định, đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể xảy ra. Chính Thiên Chúa đã làm nhiều điều kỳ diệu lạ lùng nơi cuộc đời của Đức Trinh Nữ Maria. Thiên Chúa đã gìn giữ mẹ vô nhiễm nguyên tội, sau đó cho mẹ cưu mang ngôi lời nhập thể, làm mẹ đấng cứu thế. Và nhiều ân huệ đặc biệt khác nữa, Đức Maria nhờ đó đã trở thành người cộng tác tích cực vào sứ mạng cứu thế của con Thiên Chúa. Lời chuyển cầu của mẹ lên Thiên Chúa vì thế mà có giá trị và được bảo đảm. Hôm nay, chúng ta cử hành lễ Đức Maria Mân Côi. Đây là tước hiệu giáo hội kính nhớ việc lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ và nhờ mẹ khẩn cầu cùng Chúa, đội quân của người Kitô giáo chiến thắng người Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ tại vịnh Lepanto vào ngày 7 tháng 10 năm 1571. Trước đây ngày lễ này được gọi là ngày lễ Đức Mẹ chiến thắng. Sau này, Đức Giáo Hoàng Gioan 23 đã đề nghị đổi tên thành lễ Đức Mẹ Mân Côi như ngày nay. Khi suy gẫm về ý nghĩa và mầu nhiệm của kinh Mân Côi hay về cuộc đời của Đức Maria, chúng ta dễ hình dung và được nghe đến vẻ đẹp tuyệt vời của kinh Mân Côi, về sự cao quý của các ân điển mà Thiên Chúa tặng ban cho mẹ, cũng như dáng vẻ kiều diễm của Đức Maria được các họa sĩ vẽ lại. Tuy nhiên, vẻ đẹp của kinh Mân Côi cũng như vẻ kiều diễm của Đức Maria không dừng lại ở dáng vẻ hình hài, mà là vẻ đẹp tiềm tàng, ẩn giấu dưới những khó khăn đau khổ của cuộc sống ở trần gian này. Bài tin mừng hôm nay cho chúng ta bước khởi đầu của hành trình đầy gian nan của Đức Maria trên dương thế, khi mẹ cộng tác với Thiên Chúa trong kế hoạch cứu độ của ngôi lời nhập thể. Việc mẹ thụ thai mà không có liên hệ đến người đàn ông có một mối đe dọa ghê gớm. Theo luật Mô-xê, nếu người phụ nữ không có chồng mà có thai, sẽ bị tố cáo và ném đá cho đến chết. Đây là một hình phạt hiển nhiên mà thời đó người Do Thái nào cũng biết. Như vậy, việc Đức Maria chọn sống cuộc đời bình lặng, không biết đến người nam để dành trọn thời gian phụng sự Thiên Chúa đã bị khuấy động bởi lời đề nghị của sứ thần và bởi chính lời xin vâng của mẹ. Kể từ đây, mẹ bắt đầu một hành trình mới trong sự tín thác vào quyền năng của Thiên Chúa trước mọi hiểm nguy, khó khăn trong cuộc sống của mình. Chính trong sự tín thác của Đức Mẹ, Thiên Chúa đã một lần nữa can thiệp để Thánh Giuse đón nhận mẹ về nhà mình. Trong con mắt người phàm, làm sao có thể tránh khỏi những nghi ngờ ẩn khuất của người thân thương trong gia đình? Làm sao Thánh Giuse có thể hiểu hết được những gì đã xảy ra cho mẹ? Nếu chúng ta tiếp tục tìm hiểu cuộc đời của mẹ, chúng ta sẽ thấy còn nhiều thử thách khó khăn trong cuộc đời của Đức Maria. Truyền thống Kitô giáo đã đúc kết thành 7 sự thương khó của Đức Mẹ. Tất cả những điều đó không nhằm diễn tả một Đức Maria mang dáng vẻ kiều diễm, một Đức Maria luôn vui vẻ, nhưng nói lên chân dung của một người mẹ đã hết lòng tuân phục thánh ý Thiên Chúa. Tuy là mẹ đấng cứu thế, nhưng cũng như bao nhiêu người mẹ trần gian khác, cũng phải đón nhận đau khổ, khó khăn, trăn trở vào trong cuộc đời mình để cộng tác vào công trình cứu độ của Đức Giêsu. Các mùa ngắm kinh Mân Côi cũng trình bày cho chúng ta những sự kiện nổi bật về cuộc đời và sứ mạng Đức Giêsu cứu thế, bên cạnh những mầu nhiệm liên hệ với cuộc đời của Đức Maria. Vậy chúng ta lại càng xác tín hơn rằng cuộc đời và sứ mạng của Đức Maria luôn gắn liền với cuộc đời và sứ mạng cứu thế của Đức Giêsu, và đó cũng là điều mà giáo hội luôn kêu cầu lên các ngài qua kinh Mân Côi. Lời kinh Mân Côi nhờ đó trở thành lời kinh của tin mừng, lời kinh của tân ước và lời kinh của toàn thể giáo hội tại thế đang không ngừng dâng lời ca ngợi Thiên Chúa qua Đức Trinh Nữ Maria. Chúng ta hãy tiếp tục và không ngừng chạy đến với Đức Trinh Nữ Maria qua lời kinh kính mừng, để qua mẹ chúng ta tiếp cận được Đức Giêsu, vị Thiên Chúa ở cùng nhân loại. Amen.